Chương trình podcast câu chuyện quốc tế của đài VOA tiếng Việt xin kính chào quý vị khán thính giả. Và khách mời ngày hôm nay của chúng tôi là giáo sư Trần Ngọc Vương, nhà nghiên cứu Trung Quốc học từ Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin kính chào giáo sư. Thưa ông có nhận định chia sẻ gì về chuyến thăm Việt Nam lần này của lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình? Vâng, giáo sư vừa nhắc tới cái từ gọi là ý đồ. Theo giáo sư thì đối với Việt Nam thì Trung Quốc có cái dự kiến gì ạ?
Có thể nói rằng là cái ý đồ lịch sử của giới cầm quyền Trung Quốc mà khi nó trở thành đế chế thì hầu như là không thay đổi. Bởi vì đối với cái đế chế ở Trung Quốc ấy và giới cầm quyền của họ thì lúc nào cũng thường trực cái ý đồ là thôn tính Việt Nam. Vào cái thời hiện đại nó cũng chưa phải là đã tắt đi, cho dẫu là cái quan hệ về mặt ý thức hệ là có nhiều chỗ gần nhau, xích lại gần nhau và chịu ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, nhất là Việt Nam chịu ảnh hưởng của phía Trung Quốc. Nhưng mà ý đồ của Trung Quốc thì tôi không nghĩ rằng là cái giới đồng quyền Trung Quốc đã đoạn tuyệt hẳn cái ý đồ ít nhất là sát nhập Việt Nam vào bản đồ của họ, hoặc là ít nhất là biến Việt Nam thành một cái nước yếu phụ thuộc và mang tính chất là cư hầu, nếu như họ có thể làm được. Thì cái điều đó thì tôi với tư cách là một người quan sát lịch sử của Trung Quốc và lịch sử quan hệ Việt Nam Trung Quốc thì tôi vẫn tin rằng là cái động cơ ấy, tôi nhắc lại, là của giới cầm quyền cao cấp nhất của họ chưa bao giờ tỏ ra là họ đã từ bỏ cái ý đồ ấy cả. Thì tôi phải nói như thế. Nhưng mà như trên thế giới cũng đã từng chứng kiến các cái quan hệ giữa các đế quốc và các nước liên bang, trong đó phần lớn là các nước phụ thuộc, ràng buộc vào cái thể chế đế quốc đó ấy, thì không bao giờ các cái đế quốc nào có thể thôn tính hoàn toàn được các cái nước nhỏ xung quanh. Và rồi các nước nhỏ ấy tùy từng hoàn cảnh, tùy từng cái điều kiện cụ thể thì họ cũng sẽ tìm mọi cách để mà vùng vẫy, mà thoát ra, mà trở thành một cái quốc gia độc lập để còn tồn tại trên mặt đất này cho đến ngày nay. Thì chúng ta thấy rằng là cái số lượng nước mà vốn là nước bị phụ thuộc, bị xâm lược, và cái nước mà có được cái chính thể độc lập của mình trên thế giới là nó theo cái chiều là ngược nhau, tức là gì? Là các cái nước độc lập càng ngày càng tăng lên nhiều, nhất là trong cái thế giới hiện đại sau cái sự xuất hiện của cái phong trào giải thực trên toàn thế giới. Theo cái nghĩa sâu xa nhất của cái chữ giải thực ấy thì cái sự độc lập của các quốc gia dân tộc ấy nó tăng lên như một phong trào lớn, và đồng thời về mặt số lượng thì các quốc gia mà giành được độc lập và tự chủ được cái quyền lực chính trị cũng như là cái sự độc lập về kinh tế của mình là càng ngày càng lớn hơn.
Thưa giáo sư, truyền thông của hai nước trong dịp này thì cũng đề cập tới một số những cái cụm từ, trong đó có chuyện gọi là định vị mới, cộng đồng chung vận mệnh mà ông Tập mang sang Việt Nam để mà bàn thảo đó. Thì giáo sư có cái bình luận gì về cái nội hàm và cái thực chất của những cái đó?
Thứ nhất là chữ cộng đồng chung vận mệnh, trên báo chí Việt Nam chính thống của Việt Nam ấy thì đã được đề cập, nhưng mà hàm nghĩa của nó thì cũng là chưa rõ ràng. Cho nên hiện nay ấy, là chính trong những cái sự viết lách của mình và phát ngôn của mình thì tôi cũng muốn yêu cầu làm thật rõ ra cái khái niệm đó là cộng đồng chung vận mệnh nghĩa là gì. Mà nhìn từ góc độ lịch sử nhân loại cũng như lịch sử xã hội các cái loại hình cộng đồng thì anh phải logic hóa ra xem là cái loại cộng đồng nào có thể là loại cộng đồng chung vận mệnh được, và cái chữ vận mệnh thì hiểu theo cái nghĩa là như thế nào, là cái vận mệnh có tính chất là tồn tại, có tính chất là thực thể độc lập sinh học, hay là cái cộng đồng vận mệnh về tinh thần lý tưởng. Thì những cái đó thì chúng ta biết rằng trong thực tế là đã có một cái cộng đồng chung lý tưởng đã được hình thành trong cái thế kỷ 20, là cái cộng đồng mang cái danh hiệu là cộng đồng các nước sau chủ nghĩa và theo hệ tư tưởng cộng sản. Thế nhưng mà trên thực tế thì cái cộng đồng ấy đang bị mất sức sống rất lớn, và vì thế cho nên đấy là việc tái thiết và cái tham vọng tái thiết trở lại cái cộng đồng ấy thì đấy là một cộng đồng xã hội chính trị chứ không phải là cộng đồng có tính chất là thực thể lịch sử về mặt con người cũng như về mặt địa lý cũng như là về mặt sinh học. Thì tôi nghĩ đấy là những cộng đồng rất là khác nhau. Cho nên ấy là cái cộng đồng mà chung vận mệnh, mà đã nói đến vận mệnh là cái số phận con người, thì chung vận mệnh là một cái khái niệm mà tôi quan sát trong thực tế bằng những cái tri thức của mình ấy, thì tôi cho rằng là cộng đồng chung vận mệnh thực sự ấy nó chỉ tồn tại trong xã hội loài người trong một cái cộng đồng rất hẹp, mà chắc chắn đó là cộng đồng sinh học của hai thực thể mà luôn luôn phải gắn bó với nhau, là người mẹ mang con thì mới là cộng đồng sinh học mang tính thực thể. Chứ còn ngay cả vợ và chồng và rồi anh em rồi cả cái cộng đồng lớn hơn mà ngoài bản thân, mà khi cái thực thể sinh học nó đã thôi lệ thuộc nhau hoàn toàn, như kiểu người mẹ mang thai chưa đến đầy đủ thì là lệ thuộc hoàn toàn, thì mới là cái cộng đồng gắn bó chung vận mệnh. Chứ còn khi đẻ ra nó ra rồi thì là cái đứa trẻ nó cũng đã là một sinh mệnh độc lập rồi. Cho nên là cái việc mà nhìn nó với người mẹ như là một cộng đồng chung vận mệnh thì cũng đã là không chuẩn nữa rồi. Và vì từ góc nhìn đó thì tôi cho rằng cái khái niệm cộng đồng chung vận mệnh là một cách nói phần nhiều là mang tính tu từ, mang tính huyền ngữ hơn là một cái mô tả, một thực tế khách quan đấy. Và tôi nghĩ rằng là cái cộng đồng đó rất là khó kiến tạo, nếu không nói là không kiến tạo được, trên một cái số lớn thì không kiến tạo được cái cộng đồng chung vận mệnh như vậy.
Vâng, còn định vị là định vị thế nào ạ?
Thì hỏi cái chữ là định vị thế nào thì tôi chỉ có thể nói là tôi đoán thôi, chứ còn tôi chưa nghe và chưa đọc thấy những cái nhà cầm quyền có cái thẩm quyền tối cao nói ra cái và giải thích về cái chữ là định vị. Thế thì tôi hiểu đây là cái hiểu của tôi, thì có thể là đúng có thể là không đúng, nhưng tôi hiểu là người ta đưa ra chữ định vị là nhằm định vị lại cái vị trí của cái cộng đồng chính trị mà có cái tên gọi là cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, và người ta muốn tái lập lại một cái dạng cộng đồng như vậy ở một cái cấp độ khác và ở một cái quy mô khác. Nhưng mà nếu mà tái lập lại cái đó thì cũng vấp vào một loạt những cái câu hỏi logic mà cũng chưa thể trả lời được. Vậy thì cái linh hồn của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, như từ trước vẫn nói, là chủ nghĩa quốc tế vô sản, là sự giúp đỡ lẫn nhau của những người cộng sản, những người theo tư tưởng cộng sản, là vô tư, là bất vụ lợi, là khách quan, là vì nhau. Thế thì trên thực tế là với cái sự tranh chấp của những cái thập kỷ gần đây về lãnh thổ và lãnh hải, rồi về tất cả những cái thứ như vậy, và với cái sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa như vậy, và không có cách, chưa có cách gì tái lập được cái cộng đồng đó ở quy mô lớn hơn là một vài quốc gia còn lại, thì tôi cho rằng định vị đấy chính là cái sự những người cầm quyền là định vị lại cái sức mạnh và cái sự cố kết cũng như cái vị thế của cái cộng đồng mà người ta gọi là cộng đồng các nước theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa, theo tư tưởng Marxist. Đấy, thì tôi hiểu theo chủ quan của tôi, và cũng như là tôi đoán là người ta định vị cái đó chứ không phải là cái gì khác cả.
Thưa bà, quý vị đang theo dõi chương trình podcast Câu chuyện quốc tế của đài VOA tiếng Việt, và khách mời là giáo sư Trần Ngọc Vương, là chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc từ Đại học Quốc gia Hà Nội. Câu hỏi tiếp theo, thưa giáo sư, nếu như hiện nay ông Tập Cận Bình lãnh đạo Trung Quốc đấy, và Trung Quốc đang có một tham vọng chính yếu lớn nhất đấy, ở khu vực cũng như quốc tế, thì đó có thể là gì? Và thứ hai, cái việc đặt cái tham vọng đó có gặp cái thách thức gì không? Nếu có thì thách thức đó là gì thưa ông?
Tôi nghĩ rằng là cái tham vọng quyền lực chính trị của bản thân ông Tập Cận Bình ấy thì tương đối rõ ràng và cũng đã được đề cập đến từ lâu. Bản thân tôi cũng đã đề cập đến từ cái thời ông ấy mới lên chủ tịch nước rồi tổng bí thư cơ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là gì? Là khi mà đánh giá ông ấy mà không đủ các cái dữ kiện cụ thể, mà ở Việt Nam thì không có cách gì để mà biết được những dữ kiện chắc thiệt về ông ấy cả. Thế nhưng mà căn cứ vào những cái hành xử mà công khai và đương nhiên là rõ ràng là chắc chắn, chẳng hạn như là trong quan hệ với Việt Nam, tôi chỉ nói quan hệ với Việt Nam thôi, thì cái việc mà ông ấy nói một cái câu vào năm 2013 trên hạm đội Nam Hải, ông nói rằng là gì? Là Trung Quốc là chủ thực thể, chủ sở hữu của Biển Đông từ thời cổ đại. Thì tôi đã phải viết một cái bài để nói rõ cho những cái người đọc mà có cái nhận thức thật là khách quan ấy, rằng cái câu ấy là một câu không đúng sự thật. Hay nói cái khác, ở vị trí của ông ấy thì không được nói dối kiểu như vậy. Nên bởi vì sự tiền Hán Thư, hậu Hán Thư, nhất là hậu Hán Thư thì còn ghi lại cả một cái chuỗi những cái sự kiện ở trên biển, mà trong đó người Trung Quốc, chính thể ở Trung Quốc, mặc dù là ở cái chính thể đế chế thì vẫn bất lực trước cái chuyện là làm chủ những cái khu vực gần với Trung Quốc hơn nhiều. Chẳng hạn như là cái mục mà trong sử ký tiền hậu Hán Thư có ghi rất rõ, mà mang cái tiêu đề là khí châu nhai nghị. Khí là từ bỏ, châu nhai tức là đảo Hải Nam, và khí châu nhai nghị tức là triều đình luận nghị bàn, mà bàn mất vài hôm mà không ngã ngũ cái chuyện là giữ hay là bỏ châu nhai, bỏ Hải Nam vào cái thời nhà Hán. Và cuối cùng cái kết luận nó cũng không rõ ràng, và sau đó cái người điều hành của nền chính trị thực tế là vì cũng không ai đến đó mà tranh giành mà xâm lược, thì họ vẫn giữ cái Hải Nam, nhưng mà đã từng đặt ra vấn đề là bỏ châu nhai từ cái thời đó. Rồi tôi nói một cái sự kiện thứ hai là gì? Sự kiện lớn ấy là nếu mà họ đã giữ được những cái quần đảo mà về mặt cư trú thực tế là không cư trú được vào cái thời ấy với những điều kiện của thời xa xưa ấy, thì họ đã có sẵn lực lượng, có sẵn phương tiện, sẵn cơ sở đấy rồi. Thế nhưng mà trên thực tế là năm 1279, khi mà triều đình Nam Tống bị quân Nguyên truy đuổi tan rã mà chạy ra ngoài biển ấy, thì cả triều đình không có chỗ đứng lại và cứ chạy lên đây như thế. Và đến khi mà cần lưu ý là quân nhà Nguyên lúc bây giờ cũng không có phương tiện hải quân thật là rõ ràng mạnh mẽ. Nhưng mà cả cái triều đình ấy, cả những cái người, cả cái hậu cung nữa là chạy, và cuối cùng là gì? Là chết chìm ở trên biển, và chết chìm, có như chết chìm cả triều đình. Và tể tướng của nhà Nam Tống là Lục Tú Phu đã phải cõng vua hoàng đế Nam Tống trên trên lưng là triều binh nhảy xuống biển tự tử. Và xác chết của cái triều đình Trung Quốc và những cái người di tản ở Trung Quốc là chết đây, trôi dạt đến đây các cái bờ biển ở các nước vùng Đông Nam Á, trong đó dạt vào bờ biển Việt Nam, và rồi được người Việt vớt lên chôn cất, và thậm chí có những chỗ là họ cũng còn lập đền thờ. Thì cái đó là một bằng chứng rất rõ rằng là gì? Vào thế kỷ thứ 13, Trung Quốc đã không làm chủ được Biển Đông rồi. Không có một cơ sở nào để mà nói là làm chủ Biển Đông cả. Thì tại sao không nói là thời cổ đại mà Trung Quốc làm chủ Biển Đông? Làm chủ Biển Đông mà lại dẫn đến một cái tình trạng bi thảm đến như thế à? Và gần hơn nữa là cái giai đoạn mà Tưởng Giới Thạch chạy ra Đài Loan và ở tụ lại ở Đài Loan, thì lúc đó cái bộ phận sớm nhất về mặt hành chính là cái cục địa đồ của ấy, mà cho mấy tác giả, trong đó có ông chính vẽ bản đồ chính là ông Bạch Mi Sơ, thì đã chạy ra và dựa vào những tư liệu gần và xa vẽ một cách áng chừng ra cái bản đồ mặt biển của cái vùng Nam Trung Quốc và ở cái vùng ngoài Trường Sa, Hoàng Sa, và nhất là vùng Hoàng Sa, thì là một cái bản đồ hết sức là ước lệ, và họ chỉ khoanh lại và không rõ ràng về mặt định vị, về mặt tọa độ, và cái bản đồ ấy cũng gây tranh cãi. Và họ khi thì 9 đoạn, khi thì 10 đoạn, khi thì là 11 đoạn, rồi thì trên thế giới các nhà nghiên cứu hỏi anh vẽ cái thập đoạn tuyến hay là cửu đoạn tuyến thì có cái định vị nào không về mặt tọa độ, thì phía Trung Quốc không trả lời, không có. Bởi vì là họ là nước lớn, khi họ chạy ra đấy thì họ trong đầu của họ cũng đã nuôi cái tham vọng là một ngày nào đó thì họ sẽ làm chủ được cái vùng này, cho nên tốt nhất là cứ tranh thủ trước đi và làm những cái thứ như thế thôi. Chứ còn thực tế là họ không có một cái xác nhận chủ quyền trên thực địa và ở trên nguyên tắc là ở tầm quốc gia. Tôi có tin vào sử liệu của Việt Nam chính thức là gì? Với tư cách là xác định chủ quyền ở tinh độ quốc gia, thì vua Việt Nam, mà cụ thể là các vua đầu triều Nguyễn là Nguyễn Ánh và sau đó là Minh Mạng, là những ông vua đầu tiên ra Hoàng Sa và Trường Sa là để xác lập cái tọa độ và có xây nên những cái đền miếu, rồi gì xây nên những cái cột mốc mà còn giữ lại mãi về sau này là người Pháp, rồi là các cái chính quyền ở Việt Nam vẫn còn giữ được tư liệu. Rất tiếc là những chỗ đó, nhất là Hoàng Sa, thì khi mà Trung Quốc chiếm đóng vào năm 1974 ấy, thì là họ đã phá gần như là không còn để lại cái dấu vết của cái xác nhận chủ quyền của vua Gia Long rồi. Cho nên ý, là bây giờ đòi một cái hiện vật trên thực tế để xem về xác nhận chủ quyền thì ta không có cái gì để mà trưng ra thôi. Chứ còn về mặt văn bản mang tính nhà nước và văn bản khả tín, giới nghiên cứu nước ngoài cũng như các nhà nghiên cứu Việt Nam đều có ở trong tay. Thì những cái đó là để mà nói rằng là cái việc tranh chấp Biển Đông, tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa là một câu chuyện nhức nhối cho đến bây giờ, là nó vẫn làm cho người Việt rất là bức xúc. Và các cái sự tranh chấp và đàm phán về biên giới trên bộ cũng gây ra những cái thắc mắc, những suy nghĩ, những cái dằn vặt của những người Việt Nam mà yêu nước và có lương tri và cũng bức xúc. Thế thì những cái đó là những bằng chứng khả tín. Bản thân tôi trước đây vào những năm đầu 70, tôi đã lên và sơ tận tay cái hữu nghị quan và xem xét tất cả, và cách đây mấy năm tôi quay lại thì hữu nghị quan mà tôi biết đã lùi vào trong đất Trung Quốc hàng mấy trăm mét. Còn những cái vùng khác mà nổi tiếng khác như là thác Bản Dốc vốn đã từng được đưa vào trong một trong những thắng cảnh về mặt địa lý của sách Việt Nam ấy, thì bây giờ tôi lên tận nơi thì thác Bản Dốc đã chia ra làm đôi và cái phần lớn hơn lại được thuộc về Trung Quốc, và cái cột mốc là nằm ở khoảng giữa của mấy cái dòng suối ấy, và họ đã đổi tên thác thành thác Đức Thiên. Trong khi đó thì cái tên Đức Thiên là tên mới toe trong địa lý của họ, thì bây giờ họ đã đặt là thác Đức Thiên. Thế những cái thứ tranh chấp về mặt lãnh thổ như thế, những cái điểm lãnh thổ rất nhạy cảm và rất là đương nhiên vì quá nổi tiếng thì vẫn còn tồn tại giữa Việt Nam và Trung Quốc mà. Thế cho nên ấy, là anh nói về cái nguyên tắc, nguyên lý tinh thần của cái cộng đồng xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa, là linh hồn của nó là phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Tôi nhắc lại, trên cái tinh thần là không có một cái ý thức quá là lợi về cái lãnh thổ riêng và cái sự biệt lập riêng của cái lợi ích chính trị, nhưng trong trên thực tế là người Trung Quốc, giới lãnh đạo Trung Quốc lại luôn luôn nhấn mạnh cái chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc và cái phục hồi lại cái tinh thần dân tộc Trung Quốc. Cái Trung Hoa mộng là một bằng chứng rất điển hình của cái gọi là chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc. Thế thì cái đó nó ngược hẳn lại với lại cái nguyên lý tinh thần của cái phong trào cộng sản công nhân quốc tế hiện đại. Nếu như anh muốn quy một cách quyết liệt, truy cứu một cách chặt chẽ vào cái logic chính trị của cái các hệ tư tưởng thì nó là như thế.
Vâng, với chuyến thăm Việt Nam lần này của lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình, thì theo ông cái thách thức lớn nhất đối với cái chính sách đối ngoại của Việt Nam mà nhiều người dùng cái từ gọi là đối ngoại cây tre ấy, thì là cái gì ạ?
Tôi nghĩ rằng là bản thân cái giới lãnh đạo của họ trên cùng ấy, và với những cái người mà tôi có thể theo dõi được ít nhiều ấy, thì họ cũng có cái phần mềm mỏng bớt đi so với những cái đòi hỏi có tính chất là thô thiển trước đây. Thì bây giờ là cái đó cũng không phải chỉ là trong quan hệ với Việt Nam đâu, mà là họ cũng quan hệ ngoại giao cũng trở nên là đa dạng và phức tạp hơn nhiều so với lại ý nghĩ và cái định hướng của họ trước đây. Quan hệ với Mỹ cũng vậy thôi. Từ năm 2010, Trung Quốc còn in cái cuốn là Trung Quốc mộng và đại chiến lược của Trung Quốc trong cái tương lai gần. Cái cuốn của nhà nghiên cứu giáo sư ở Đại học Quốc phòng Lưu Minh Phúc của Trung Quốc ấy là in dưới dạng một cái nhà in thương mại ở Hồng Kông, nhưng mà thực chất ông ta là giáo sư ở Đại học Quốc phòng và công bố một cái phát thảo đại chiến lược cho quốc gia theo một cách khác hẳn. Và thời kỳ đầu là giới lãnh đạo của Trung Quốc là rất là tích cực hưởng ứng và cổ động cho cái tư tưởng ở trong quân đó, nhưng sau đó một số năm thì dần dần là cái cách ứng xử của họ cũng trở nên khác đi, nhưng không khác lớn lắm. Cái ý đồ là gì? Những cái ý đồ chia đôi Thái Bình Dương với Mỹ để một nửa là thuộc về các anh, một nửa thuộc về chúng tôi, thì cái đó là họ đã coi tất cả những nước nhỏ và thậm chí cả cái khối Đông Nam Á rồi cả cái nước ven bờ Biển Đông ấy, khác ngoài Trung Quốc ra chẳng là cái gì cả. Thế thì cái cách nhìn ấy dần dần nó cũng mềm dần đi, nhưng mà ý đồ trung tâm, cái tham vọng trung tâm thì vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có cái chiến thuật, cái cách ứng xử ngoại giao thì nó đỡ thô hơn cái thời mà gần đây thôi. Cái ngoại giao chiến lược mà một nhân vật tiêu biểu bây giờ quay lại cái vị trí bộ trưởng ngoại giao là ông Vương Nghị, thì cái tinh thần ngoại giao chiến lược rất là bập bênh, rất là hăm hở của ông ta vẫn còn được duy trì rất là sâu đậm ở trong cái chính giới của họ đấy. Thì tôi cho rằng là gì, những thứ đó còn tụi thu hợp vào những cái thực thể khác, những cái quốc gia khác, những cái thế lực khác ở bên cạnh, ở nước ngoài và những cái nước lớn trên thế giới trong quan hệ với Trung Quốc, và lại cũng là tùy thuộc vào cái sức mạnh tổng thể của nền kinh tế và vật chất của Trung Quốc mới có thể thực thi đến mức nào cái tham vọng về mặt chính trị và quyền lực. Chứ còn không đủ tất cả những cái nội lực ấy thì những cái tham vọng cũng chỉ là bánh vẽ thôi.
Vâng, thế còn cái ứng phó, cái đối phó của cái chính sách đối ngoại của Việt Nam với cái đó thì như thế nào, thưa giáo sư?
Tôi cho rằng là về cơ bản tôi không thích cái lối diễn đạt là ngoại giao cái tre, nhưng mà thôi cái đó là chỉ là chữ nghĩa thôi. Nhưng mà cái sự mềm dẻo cần thiết và sự nhạy cảm tinh tế cần thiết trong những quan hệ cụ thể thì cần thiết, và tôi cho rằng ấy là cái đó thì cái nền ngoại giao của Việt Nam ấy cũng tương đối có kinh nghiệm và cũng đã rút ra những bài học cho mình, kể cả những lúc nào đó rất hớ và có cả những cái lúc thì là cũng hơi rắm quá. Thế nhưng mà nhìn trên tổng thể thì tôi cho rằng cái sự mềm dẻo cần thiết và cái bản lĩnh cần thiết để mà bảo vệ mục tiêu cao nhất là bảo vệ lợi ích quốc gia và độc lập dân tộc thì tôi vẫn nghĩ rằng là cái giới lãnh đạo vẫn đang cố gắng để mà theo đuổi cái đó.
Và sang năm thì như giáo sư cũng đề cập, tròn 50 năm sự kiện là Trung Quốc đã tấn chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, lúc bây giờ là ở trong tay, tức là trong sự quản trị đấy của Việt Nam Cộng Hòa, thì theo ông Việt Nam cần phải làm gì về cái vấn đề đó nhân 50 năm thường?
Theo những hiểu biết của tôi về cái nguyên tắc thủ đặc lãnh thổ và thời hạn thủ đặc lãnh thổ lâu dài không có tranh chấp, thì tôi vẫn đọc thấy rằng là cái giới hạn 50 năm ấy là đã được đề cập trong một số những cái công ước và những cái thỏa thuận lớn có tính chất luật pháp quốc tế về cái thủ đặc lãnh thổ và thời hạn của đó. Tuy nhiên là nếu như anh với điều kiện là anh không làm gì để mà đòi, chứ còn đánh nhau theo cái nghĩa là để mà giành lại, thì đấy là cả một cái vấn đề rất là lớn. Và anh có những cái phản đối, những cái kiện cáo, những cái phương án khác nhau để mà lên tiếng một cách rõ ràng, mạch lạc về cái chuyện và cho cộng đồng quốc tế, thì Việt Nam vẫn còn khẳng định, vẫn nói là chúng tôi kiên quyết khẳng định là cái lãnh thổ ấy là của chúng tôi. Đấy là về mặt truyền thông, về mặt quan hệ quốc tế, về mặt dư luận. Nhưng mà cái đòi hỏi đó phải hiện thực hóa thêm nữa bằng những cái hành vi cụ thể hơn nữa, bằng những hoạt động cụ thể hơn nữa trên thực tế thì mới có thể duy trì được cái sự tình trạng là tranh chấp cần thiết. Tôi nói cái chữ tranh chấp cần thiết là ở đây. Việt Nam thì rất không muốn là có một cái sự tranh chấp, nhưng mà cái hoàn cảnh của Việt Nam, cái thế của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc thì vẫn cứ phải là một cái quan hệ tranh chấp cần thiết thôi. Chứ còn thì đòi lại theo cái kiểu nguyện vọng của cái người bình thường đòi lại được ngay thì tôi nghĩ là không thực tế. Nhưng mà phải duy trì cái sự đòi hỏi đó, duy trì được nguyên tắc đó. Và vả lại, cho đến bây giờ thì chúng ta phải nói cho nó sòng phẳng, ngay cái cường quốc số 1 của thế giới là nước Mỹ thì cũng chưa chính thức ký cái UNCLOS mà. Chưa chính thức ký cái UNCLOS thì anh lập luận trên cơ sở sự đồng thuận của các cường quốc, kể cả một cường quốc hàng đầu như là nước Mỹ thì vẫn là có sức nặng hơn là nước Mỹ. Tuy là lên tiếng và ủng hộ các nước có cái quyền chính đáng trên Biển Đông, nhưng mà không có một cái quyết định chính xác pháp, mang tính pháp lý cao đầy đủ về cái luật đúng ra là cái công ước quốc tế về biển. Thì cái đó là do một vấn đề lịch sử. Những vấn đề lịch sử nó đã diễn ra như vậy. Cũng có nhiều cái nước tranh chấp và tranh chấp lâu dài, và có đủ thứ lý lẽ để biện hộ nhưng cũng đủ thứ lý lẽ để phản bác. Ví dụ như là sự tranh chấp của Anh đối với cái quần đảo Malvinas chẳng hạn, hoặc là sự tranh chấp của tự nguyện hay không tự nguyện của nước Mỹ đối với những cái lãnh thổ hải ngoại mà bây giờ thậm chí là thành một bang của nước Mỹ, thì những cái đó nó vẫn còn tồn tại và cũng chưa được minh bạch về mặt luật pháp đâu. Đấy, theo tôi nghĩ là như thế. Cho nên ý, tôi không quan điểm rằng hiện nay đã có luật quốc tế hẳn hoi về nhiều mặt, là bởi vì tôi hiểu rằng là đã là luật có tính khả thi và luật quốc tế là đạo luật của một thực thể nhất định, là phải do một chủ thể quyền lực đủ sức mạnh để mà thực hiện những cái điều luật thì nó mới là luật pháp thực sự. Chứ còn nếu mà anh dựa vào dư luận, dựa vào công luận, rồi dựa vào sức ép tinh thần của những cái thứ gì đó khác để mà thực thi thì đấy mới chỉ là ở trình độ là những thỏa thuận, những cái thỏa ước với nhau, chứ cũng không phải là luật. Luật quốc tế theo tôi nghĩ nó phải mang tính bắt buộc, đã luật là phải mang tính bắt buộc, nó chắc chắn hơn. Nhưng mà bây giờ một chính phủ toàn cầu chưa có thì Liên Hợp Quốc không làm nổi cái điều đó. Đấy. Và còn có cái cơ chế là cái quyền phủ quyết của năm anh ở Hội đồng Bảo an, Thường trực Bảo an Liên Hợp Quốc, quyền phủ quyết có thể là bác bỏ cả cái nghị quyết của Đại hội đồng, thì cái đó thì không thể nói luật quốc tế đã được thực thi một cách về cơ bản là có hiệu quả được. Đấy, ý kiến của tôi là gì?
Vâng, thế và vừa rồi là giáo sư Trần Ngọc Vương, nhà nghiên cứu Trung Quốc học, chia sẻ với chương trình podcast Câu chuyện quốc tế do Quốc Phương thực hiện tuần này. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn giáo sư đã tham gia chương trình. Trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần của VOA tiếng Việt đã quan tâm và theo dõi podcast này, và xin hẹn gặp lại trong các chương trình podcast sau.
Dạ, xin chào các bạn.